Xin cảm kính chào hội thánh. Buổi sáng hôm nay chúng ta học lời Chúa qua câu chuyện mà Chúa đã đến kêu gọi một người mang tên là Levi, hay là còn có một cái tên nữa rất là quen thuộc đối với quý vị, đó là Matthew. Qua câu chuyện này chúng ta suy gẫm đến những điều Chúa muốn tôi và các bạn cho em phải quan tâm đến. Cách đây mấy năm, khi mà sư Võ Bá Thanh từ Việt Nam qua nhận lời để học vị Chúa với hội thánh ở trên Aurora, bây giờ thì ông không còn ở đó nữa, ông đi về Texas rồi. Ông có đến thăm tôi, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Thì ông có kể cho tôi nghe rằng khi ông đến trước đó khoảng chừng một vài tuần lễ, thì ông ở nhà em của ông là anh Võ Bá Thi. Trong tủ lạnh anh Thi nói rằng có nước táo, nước cam, những loại nước ngọt mua để trong tủ đó, thì anh muốn uống cái gì anh uống. Tại vì vợ chồng anh Thi thì đi làm, còn ông bà Mục Sư Thanh mới qua ở nhà, cho nên cứ tự nhiên sử dụng. Bữa đó mục sư mở tủ lạnh ra, thấy có nhiều chai, có một chai đầy nước táo. Mục sư thích uống nước táo thì nên lấy nước táo ra chế vào trong cái ly. Ngửi thấy cái mùi nó hơi lạ lạ, nghĩ chắc cái này táo ở Mỹ nó có cái mùi như vậy. Mục sư uống vào, và thế là cả ngày hôm đó mục sư cứ chạy ra xuống toilet thôi. Mục sư không biết là tại sao, nghĩ rằng có lẽ tại mình mới qua, không có quen với khí hậu, đồ ăn, thức uống thì mình bị như vậy thôi. Trước khi mục sư tới thăm tôi 2 ngày, thì bữa đó mục sư cũng lấy cái chai nước táo ra, cũng chế ra một ly, vẫn ngửi thấy cái mùi lạ lạ đó. Mục sư nghĩ rằng hôm nay táo Mỹ, mục sư uống thêm một ly nữa. Và cả ngày hôm đó mục sư cũng rất là mệt. Sau 2 ngày đó mục sư đến ghé thăm tôi, mục sư kể lại cái câu chuyện đó. Thì tôi có hỏi mục sư là, mục sư có chắc đó là chai nước táo không? Mục sư nói có đề là apple juice, thành ra tôi uống. Nhưng có một cái tôi mới khám phá ra ngày hôm qua, đó là khi tôi đọc lại cái tiêu đề của nó thì nó đã quá hạn 2 tháng rồi. Đó là lý do mà tại sao ông mục sư uống chai nước và đã bị tháo giả. Thưa quý vị, ông mục sư rơi vào trong một cái chỗ mà nhà sản xuất, khi họ sản xuất cái chai nước thì họ đề là cái hạn dùng tới bao lâu đó thì sẽ hết. Gia đình có thể không để ý về cái chuyện đó, cho nên mua lâu rồi mà cứ nghĩ trong đầu mình mới mua và cứ để đó tiếp tục và mục sư đã dùng. Khi chúng ta không đi theo một sự hướng dẫn của một sản phẩm hay là của một cái gì mà chúng ta sử dụng đó thì có thể chúng ta gặp rắc rối. Tôi muốn cùng với các bạn cho em suy nghĩ, khi chúng ta đặt lòng tin của mình nơi Chúa, mà nếu chúng ta không đi đúng với những gì lời của Chúa căn dặn, thì có lẽ niềm tin nơi Chúa của mình làm cho mình đối diện với nhiều sự phức tạp. Vì vậy buổi sáng hôm nay chúng ta suy gẫm đến những điều cần phải quan tâm qua sự tiếp xúc của Chúa với một nhân vật mà Chúa đã kêu gọi người đó trở thành môn đệ của Ngài. Và tôi nghĩ rằng việc Chúa kêu gọi một người như Levi trở thành môn đệ của Ngài không khác gì việc Chúa kêu gọi tôi hay quý vị trở thành môn đệ của Chúa. Rất là đơn giản, nhưng chúng ta nhìn xem vì sao Levi đáp ứng, vì sao Levi hiểu được Chúa muốn mình điều gì, vì sao Levi đã tiệc, vì sao Levi đã trở thành một người sứ đồ có giá trị cho Chúa. Chủ đề điều đáng quan tâm sẽ là lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa dạy cho chúng ta. Kính lạy Chúa, kính yêu, chúng con đối diện với lời Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài mua chuộc cuộc đời của chúng con để làm con Chúa. Nhưng có thể lối sống của chúng con có điều gì đó đang sai lệch với những điều răn Đức Chúa Trời khuyên dạy. Chúa ban cho chúng con những sự hướng dẫn ngay trong lời của Ngài. Nhưng có thể niềm tin của chúng con nó dựa vào trong những thứ sinh hoạt truyền thống, những gì của người khác nói lại với mình. Và chúng con có thể đang lệch lạc với những gì của Chúa. Chúng con không được phước hạnh chắc. Xin Chúa cho buổi sáng hôm nay, lời của Ngài sẽ nhắc cho chúng con những điều cần phải lưu tâm. Và Chúa cho chúng con kinh nghiệm điều đó một cách cá nhân. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin dẫn dắt chúng con trong lời Ngài. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Có 3 sự quan tâm mà tôi và các bạn cho em cần phải quan tâm trong câu chuyện này. Cái sự quan tâm thứ nhất đó là quan tâm tiếng của Chúa gọi. Cái sự quan tâm thứ hai đó là quan tâm việc Chúa ở cùng. Và sự quan tâm thứ ba đó là quan tâm về lời Chúa dạy. Chúng ta sẽ dẫn đến nhau về quan tâm đến tiếng Chúa gọi. Câu chuyện kể rằng Chúa Giêsu đi ra thấy một người thu thuế tên là Levi đang ngồi tại trạm thu thuế và Ngài bảo: "Hãy theo ta." Ông đứng dậy bảo tất cả đi theo Ngài. Quý vị thấy câu chuyện đơn giản quá. Chúa Giêsu không có giảng bài giảng dài dòng. Và tôi nghĩ rằng cái mẫu đối thoại mà Chúa nói chuyện với Levi hay là Matthew có lẽ là cái bài giảng ngắn nhất ở trong Kinh Thánh. Có hai chữ à, theo ta. Vậy mà bài giảng đó đụng chạm vào trong lòng của con người này. Và con người này đã làm một cái điều quan trọng, đó là đứng dậy bỏ tất cả mà đi theo Ngài. Tôi và các ông bạn chị em đã được bao nhiêu lần nghe nói về Chúa rồi, đã được bao nhiêu lần nghe giảng về lời Kinh Thánh rồi, và cách đáp ứng của chúng ta đối với những gì lời Kinh Thánh nói thì như thế nào? Chúng ta có suy nghĩ đến tiếng của Chúa gọi không? Chúa gọi Levi bằng một sứ điệp rất là ngắn: theo ta. Mà đây không phải là cái giờ ổng rảnh rang ngồi tán gẫu, đó là giờ ổng đang làm việc. Ông đang là một người nhận tiền của người Do Thái để nộp cho đất nước mà họ đô hộ mình là người La Mã. Cho nên có thể nói rằng đây là một chức viên nhà nước. Và bây giờ Chúa đi ngang qua nói với viên chức này rằng: theo ta. Ông bỏ tất cả mọi sự theo này. Có cái gì mà nó cuốn hút cuộc đời của Levi đi theo Chúa vậy? Bởi vì ông quan tâm tới tiếng của Chúa vậy. Levi, cái tên này nó có nghĩa là một sự sáng khít hay là một sự kết hợp. Tổ phụ Gia-cốp ngày xưa khi ông lấy vợ thì người đầu tiên ông lập gia đình với đó là bà Lê-a, con của người cậu mình. Lê-a sinh cho ông ba người con: Ruben, Simeon, rồi đến Levi. Bà đặt tên cho đứa con thứ ba này là Levi vì nói rằng chồng tôi bây giờ sáng khít với tôi. Levi mang cái tên đó cho mình và bây giờ nghe Chúa gọi theo ta. Levi hiểu được mạng lệnh của Đức Chúa Trời là Ngài muốn kết hợp Ngài với người mà Ngài kêu gọi. Ngày hôm nay tôi và các ông bạn cho em là những người Chúa kêu gọi, và khi Chúa kêu gọi một người, Ngài muốn kết hiệp chính Ngài với người đó. Quý vị có hiểu đó là cái Chúa đang muốn truyền cho mình không? Quý vị có thấy được đó là cái ước muốn của Chúa và mình không? Đôi khi chúng ta có thể đến tại nhà thờ, tại vì nhà thờ vui, nhà thờ có bạn, nhà thờ có nhiều sinh hoạt, nhà thờ có đồ ăn, nhà thờ có nhiều thứ để cho mình trải cái thời gian ở tại đây mà mình cảm thấy nó đỡ chán ở nhà. Nhưng mục đích của chúng ta khi bước vào trong nhà thờ này là Chúa muốn kết hiệp với tất cả những con người mà Ngài đã kêu gọi. Và đây là điều quan trọng chúng ta cần phải quan tâm. Nếu chúng ta không thấy rằng mục đích của đời sống mình được kêu gọi là để sống kết hiệp với Chúa, tức là chúng ta chưa hiểu được tại sao Chúa kêu mình. Kết hiệp là như thế nào? Kết hiệp là giống như một người nam yêu thương một người nữ và họ làm đám cưới với nhau. Cái đó gọi là kết hiệp. Khi hai người họ làm đám cưới với nhau thì họ phải bỏ những cái gì của riêng mình để có thể sống phù hợp cái người mà mình yêu. Sự kết hiệp nó là như vậy. Nếu họ không tự bỏ cái gì đó của mình mà làm ngăn cản giữa hai người thì cái hôn nhân đó nó sẽ không bền vững. Giả sử như bây giờ một người chồng hay chơi bài bạc, khi lấy vợ rồi vẫn cứ tiếp tục giữ cái tánh chơi bài bạc đó của mình thì chắc chắn gia đình nó không thể hạnh phúc. Một người phụ nữ có cái tánh ưa đi shopping, ưa đi dạo để xem, có thể không mua nhưng mình xem. Khi đã lập gia đình rồi không bỏ cái cá tánh được của mình mà ngày nào cũng thích dở đi chợ xem thì tôi nghĩ rằng hôn nhân đó không thể hạnh phúc. Nó phải bỏ cái gì đó của cá nhân mình để phù hợp với người mình đã yêu. Và vì tình yêu mình sẵn sàng bỏ điều đó để mình phù hợp với. Levi khi được Chúa kêu gọi theo ta thì ông đã làm một quyết định. Quyết định đó là đứng dậy, bỏ tất cả và đi theo Ngài. Đứng dậy là điều đầu tiên thể hiện sự đáp ứng. Khi một người nào đó hỏi quý vị một cái điều gì đó mà quý vị có, mà quý vị muốn tham dự, mà quý vị muốn kết hợp với, quý vị sẽ đưa tay lên, hoặc là quý vị sẽ đứng lên. Thể hiện đó, nó nói lên cái quyết tâm sẵn sàng của quý vị. Nếu hỏi rằng bây giờ có ai muốn ra ngoài chi chơi không, nhưng mà ai cũng ngồi xuống như vậy thì có nghĩa rằng không ai muốn ra chơi rồi. Nhưng nếu có người đứng lên thì có nghĩa rằng là người đó muốn ra chơi. Cái thái độ đó nó diễn tả lên sự sẵn sàng, sự đáp ứng một cách rõ rệt. Và Chúa đòi hỏi sự đáp ứng rõ rệt đó trong bất cứ những người nào ngồi đây thì Chúa kêu gọi. Nếu Chúa kêu gọi tôi và quý vị thì đâu là sự đáp ứng rõ rệt của chúng ta đối với Chúa? Tôi vẫn thường khích lệ và hôm nay tôi vẫn khích lệ với quý vị. Buổi nhóm của chúng ta bắt đầu lúc 10 giờ. Xin hãy nhớ điều đó. Chương trình thờ phượng Chúa của chúng ta bắt đầu lúc 10 giờ. Nghĩa là Chúa muốn gặp chúng ta từ lúc 10 giờ. Chúa thì có sẵn ở đây rồi. Còn chúng ta đâu? Dạ, đang còn trên đường đi. Dạ, chưa chuẩn bị việc ở nhà không? Hãy nhớ rằng khi Chúa đòi hỏi sự gặp gỡ thì Ngài muốn tôi và các ông bạn trên phải có một quyết tâm rõ ràng. Chúa muốn kết thiệt với con. Vậy thì cái quyết định nào của con nói lên sự đáp ứng sẵn sàng đó. Tất cả những gì quý vị dự định, giả sử quý vị dự định rằng hôm nay quý vị đóng góp một số tiền dân cho Chúa, cái sự đóng góp đó nó phải được chuẩn bị từ trong tuần lễ. Cái sự đóng góp nó là cái ước ao mà quý vị muốn có từ trong tuần lễ, chứ không phải rằng đến đền thờ rồi chúng ta mới lục túi thử coi có mấy đồng. Đó không phải là sự dâng hiến. Đó không phải là tinh thần sẵn sàng để dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Dù là tiền mặt hay dù là check, quý vị phải có một con số rõ ràng mà quý vị muốn bày tỏ tấm lòng của mình biết ơn đối với Chúa. Và đó là thái độ đứng lên. Cho nên khi tôi và các ông bạn em bước vào trong đền thờ để thờ phượng Chúa thì cái gì của chúng ta nó nói lên cái quyết định sẵn sàng của mình để đi theo Chúa. Lê-vi bỏ tất cả. Cái bỏ tất cả của Lê-vi ở đây tôi thấy nó khác biệt hơn cái sự bỏ tất cả của những sứ đồ khác. Chúa có những sứ đồ ví dụ như ông Pierre, ông Gia-cơ, ông Giăng, ông An-rê, những người đó làm nghề gì quý vị? Đánh cá. Khi họ được Chúa kêu gọi để trở thành những môn đệ của Chúa thì họ bỏ lưới, bỏ thuyền, bỏ cái nghề của họ để họ đi theo Chúa. Nhưng nếu họ không muốn theo Chúa nữa, họ về đánh cá được không?
Được.
Tại vì lưới còn đó, thuyền còn đó, cho dù không có họ sống lại cũng được. Nhưng Ma-thi-ơ hay là Lê-vi ở đây là một người đi làm cho chính quyền La Mã. Ông nói rằng bây giờ tôi không làm công việc này nữa, ông bỏ, rồi ông theo Chúa. Ông theo Chúa một năm, ông trở về, ông ngồi lại đó, ông thâu thuế được không? Không. Cái bỏ của Lê-vi là mất hoàn toàn. Vì vậy sự từ bỏ này đó là một sự liều lĩnh mà Thánh Kinh nói rằng là chúng ta liều mình để vác thập tự giá. Câu gốc của chúng ta chọn trong sách Luca đoạn 14 câu 27 nói rằng ai không vác thập tự giá mình mà theo ta thì không thể nào làm môn đệ ta. Còn Ma-thi-ơ ghi lại cái câu nói này ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 27 thì ông nói rằng là người nào không dám liều mình để vác thập tự giá thì không xứng đáng cho Chúa. Vì vậy cái hành động khi chúng ta bỏ diễn tả lên là đời sống của tôi bây giờ nó có một hướng đi khác, nó có một mục đích khác. Tôi và các ông bạn chị em ngày hôm nay bước đi theo Chúa. Nếu quý vị là kỹ sư, Chúa không đòi hỏi quý vị là bỏ cái nghề của quý vị. Nếu quý vị là thợ neo, Chúa không có đòi hỏi quý vị là bỏ cái ngành nghề làm ăn của quý vị. Đức Chúa Trời không đòi hỏi tôi và quý vị bỏ những công ăn việc làm của mình đi. Trừ phi công ăn việc làm của chúng ta là một lối làm ăn phi pháp thì chúng ta phải bỏ. Nhưng nếu quý vị là một người công dân lương thiện, làm ăn lương thiện, Đức Chúa Trời không đòi hỏi chúng ta phải bỏ cái ngành nghề của mình. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn muốn chúng ta phải bỏ. Bỏ cái gì? Bỏ những cái ước vọng mà nó không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bỏ những cái sự thèm muốn mà nó không có giá trị đối với Đức Chúa Trời. Ví dụ như trước khi tôi theo Chúa, tôi là một người nghiện thuốc. Chúa muốn bỏ cái đó đi bởi vì nó không giá trị. Trước khi theo Chúa, tôi có thể là một người nghiện rượu. Bỏ cái đó đi, nó không có ích lợi. Vì vậy có những cái bỏ tôi và các ông bạn chứ phải bỏ. Tôi và các ông bạn chứ đang giữ lấy cho mình mà chúng ta chưa bỏ hết. Vậy thì hãy nhìn lại cho Chúa kêu mình theo ta. Tôi và quý vị đã có bằng lòng bỏ hết chưa? Lê-vi đã chấp nhận sự từ bỏ này để theo Chúa. Và từ đây, theo Ngài với chính cái tên của mình, Lê-vi, theo Chúa có nghĩa là sống kháng khích với Chúa. Và chúng ta phải hiểu ngày hôm nay chúng ta theo Chúa nghĩa là sống kháng khích với Chúa. Chúng ta sống kháng khích với Chúa ở đâu? Trong nhà thờ sao, phải không? Không. Chúng ta sống kháng khích với Chúa trong mọi nơi, ở mọi lúc, với tất cả mọi thứ sinh hoạt của mình. Như vậy thì dầu cho tôi ăn, dầu cho tôi uống, dầu cho tôi đi du lịch, dầu cho tôi cưới vợ, dầu cho tôi tổ chức mua bán, tôi làm cái gì thì sự sống của Chúa đang kết hiệp với tôi trong cả đó. Theo Chúa là như vậy. Quan tâm đến tiếng Chúa gọi có nghĩa rằng từ đây trở đi đời sống tôi và các ông bà anh chị em đang sống kết hiệp với Chúa. Nếu chúng ta chưa làm điều đó thì Thánh Kinh nói rằng chúng ta không thể làm môn đồ của Chúa đâu. Quý vị có thể trở thành một người tín hữu trong một nhà thờ. Quý vị có thể trở thành một người giáo dân trong một tổ chức tôn giáo, nhưng sẽ không bao giờ thuộc về Đức Chúa Trời nếu chúng ta không làm cái quyết định liều bỏ vác cả tự giá để đi theo Chúa, sống kháng khích cho Chúa. Chúa Giê-xu ao ước điều đó. Có một ông mang tên là John Engelhardt, sinh ở thành phố Ann Arundel, tiểu bang Maryland, sinh ngày 3 tháng 4 năm 1907. Ông ta đã phải nhập viện tâm thần từ khi ông còn trẻ, lúc mới có 11 tuổi, năm 1918. Ông ở trong đó bởi vì không có ai quan tâm tới ông khi mà cha mẹ và những người thân không còn quan tâm nữa. Ở trong bệnh viện đó có một nữ y tá mang tên là Anne Watt, 28 tuổi. Cô ta thấy con người này có một cái gì đó nó không phải là tâm thần, nhưng dường như ông rất là cô đơn trong tâm hồn của ông. Ông không nói, ông không chia sẻ, nhưng mà ông không có những cái hành động gọi là không có kiểm soát. Ông chỉ là một người ít nói, trầm lặng, ít giao thiệp với những người khác, ít tham dự trong những sinh hoạt. Một cái gì đó từ bên trong nó làm cho ông ngăn cách với xã hội mà ông đang sống. Ông chỉ có gầm gừ, chứ không có nói chuyện với mọi người. Và cô An này khi đến làm việc, lúc này ông cụ đã 70 tuổi rồi. Thấy trong con người của ông cụ này có một cái gì đó cần phải được giải tỏa, thì cô Anna tới làm bạn cái ông cụ. Năm 81 tuổi ông ta bị ung thư. Biết rằng là tuổi già đó ông không chết vì già thì bệnh ung thư nó cũng sẽ hủy hoại cuộc đời của ông. Cô Anna càng gần gũi với ông cụ hơn. Kể từ khi cô tới trò chuyện, tương giao gần gũi với ông cụ, bây giờ ông cụ không còn là một con người trầm lặng, sống cô lập, sống tách biệt với những người khác nữa. Ở trong bệnh viện đó có một cái đờn piano. Không biết làm sao ông biết đờn piano từ lúc nào. Ngồi vào ông chơi đàn piano thật là hay. Người ta chưa bao giờ nghe ông đờn ở trong chỗ đó. Sau đó cô khích lệ cho ông vẽ, bởi vì cô khám phá rằng trong con người này có khả năng vẽ. Ông vẽ nhiều bức tranh và những bức tranh của ông được cô Anna Watt này nhờ người đem đi triển lãm và bán, và họ thành công ở trong cái việc là triển lãm và bán những cái bức tranh đó. Một ngày nọ ông vẽ bức tranh một ông già đội nón với một cô gái. Ông muốn diễn tả cái bức tranh đó là hình ảnh của ông với cô nữ tá viên đã gần gũi, đã giúp đỡ cho ông. Tình yêu thương của người tá viên này đã làm cho sống lại trong ông cụ một sự sống mới. Hé mở tất cả những gì ẩn kín từ bao nhiêu năm trong cuộc đời của ông, cho mọi người thấy rằng ông là một người có tài năng. Cho mọi người nhìn thấy ông không như là mọi người suy nghĩ, một con người tâm thần. Và sau đó người ta cho ông đi khám lại căn bệnh ung thư của ông, thì căn bệnh đó nó đã biến mất. Niềm vui ở trong lòng đã chữa lành luôn cả căn bệnh về thể xác của ông. Cô Anna Watt đã làm cho cuộc đời của một kẻ bị ruồng bỏ trong bệnh viện tâm thần đã trở thành một người có giá trị. Thưa quý vị, khi Chúa đến với cuộc đời tôi và các ông bạn cho em, Ngài muốn sống kết hiệp với chúng ta và Ngài muốn làm điều đó. Ngài muốn làm cho những cuộc đời vô giá trị này trở thành những cuộc đời có giá trị, không phải chỉ cho xã hội, không phải chỉ cho con người, cho trời, không phải chỉ cho cõi đời này mà cho vĩnh hằng, Chúa Giêsu ngài đang làm việc đó. Khi ngài kêu gọi một người hãy theo ta, Chúa đang muốn sống kết thiện với chúng ta, và quý vị có muốn điều đó không? Nếu muốn, chúng ta phải quan tâm đến tiếng gọi của Chúa cho mình. Ngài gọi quý vị từ lúc nào? Đâu là thời điểm mà Chúa đã kêu gọi quý vị để trở thành một người con Chúa? Và kể từ cái giờ phút hình ảnh của Chúa Giêsu đi vào trong cuộc đời của quý vị, thì quý vị đã sống gắn bó với Chúa như thế nào? Lê-vi đã sống kháng khích với thầy của mình, và cuộc đời đã được thay đổi. Lê-vi đã quan tâm đến tiếng của Chúa gọi. Xin Chúa cho chúng ta trước nhất hãy quan tâm đến việc Chúa kêu gọi mình trở thành một người con dân Chúa. Không có tiền bạc nào mua chuộc quý vị để trở thành một người con Chúa hết. Quý vị có thể đến một tổ chức, đến một nhà thờ, đến một chùa, ngồi đó bao nhiêu lâu cũng vậy, không có giá trị. Nhưng để chúng ta trở thành một người con Chúa thì con Đức Chúa Trời phải chịu chết trên thập tự giá này. Đó là cái giá trả để mua tôi và quý vị đó. Vì vậy hãy quan tâm khi Chúa gọi chúng ta theo Ngài, đâu là đáp ứng rõ rệt nhất của tôi nói rằng Chúa ơi, con muốn kết hiệp sự sống của con trong sự sống của Chúa. Điều thứ hai, đó là quan tâm đến việc có Chúa ở cùng. Lê-vi dọn một tiệc lớn đãi ngài tại nhà của mình. Khi nào thì quý vị đãi tiệc vui ra? Khi nào mình có cái chuyện gì vui đó, ví dụ như birthday của quý vị, ví dụ như đám cưới của quý vị, thì quý vị sẽ đãi tiệc. Thế mình mà càng vui chừng nào thì mình sẽ đãi cái tiệc nó càng nhiều người càng lớn. Mình cố gắng để mình làm điều đó. Tuy nhiên vấn đề của chúng ta cần phải suy nghĩ là chúng ta thực sự có niềm vui kể từ khi chúng ta có Chúa không? Ở đây Lê-vi đãi tiệc bởi vì ông ta có Chúa. Cái niềm vui ấy, nó làm cho ông ta đãi tiệc. Kinh Thánh nói rằng là có một đám đông gồm nhiều người thâu thuế và nhiều người khác nữa cùng đến dự tiệc. Lê-vi không có vui vì ông đãi tiệc, nhưng ông đãi tiệc vì ông vui. Quý vị thấy sự khác biệt đó không? Một người không vui vì đãi tiệc, nhưng người đó đãi tiệc bởi vì niềm vui. Đây là điều của những người con Chúa. Một người con của Chúa không vui vì mình hát, nhưng hát vì mình vui. Một người vui vì hát, giống như quý vị hát karaoke vậy đó, rủ nhau một đám lại, mở tivi, mở máy móc lên rồi hát. Vui vì hát, càng nhiều người quý vị càng thấy vui, đúng không? Nhưng một người hát vì vui có nghĩa là cái niềm vui nó nằm sẵn từ trong lòng của mình, và lúc đó mình mới ca ngợi. Khi chúng ta ca ngợi Chúa, không phải chúng ta vui vì hát, không phải vì đờn, vì trống, không phải vì có những người khác, nhưng chúng ta hát vì vui. Vui vì mình đang có Chúa ở với mình. Vì vậy sự thờ phượng của chúng ta là vì niềm vui trong lòng mà nó bật thành tiếng ca để ca ngợi Đức Chúa Trời. Một người Cơ Đốc nhân không vui vì hợp nhau lại thờ phượng, nhưng thờ phượng bởi vì niềm vui ở trong lòng. Chúng ta hợp nhau tại đây không phải tại đông người vui, nhưng vì niềm vui trong lòng của chúng ta muốn hợp nhau tại đây để thờ phượng Chúa. Vì vậy tất cả những gì tôi và các ông bạn chị em hiện nay đang làm là bởi vì có Chúa đang ở bên trong mình và nó thúc đẩy chúng ta làm. Dù chúng ta làm bất cứ việc gì, bởi vì niềm vui có Chúa ở trong lòng thúc đẩy chúng ta làm việc đó. Lê-vi mời Chúa đến nhà mình ăn tiệc. Có lẽ món ăn bình thường của người Do Thái đó là bánh mì, là món ăn chính. Lê-vi giải Chúa bánh mì, Chúa giải bánh hằng sống cho Lê-vi. Lê-vi giải Chúa bánh ăn thuộc thể, nhưng Chúa giải món ăn thuộc linh cho Lê-vi. Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 32 cho đến câu 46, Chúa cho tôi và các ông bạn cho em một lời khuyên, để nếu như ngày hôm nay quý vị muốn đãi tiệc cho Chúa, quý vị muốn đãi tiệc cho Chúa không? Muốn phải không? Làm sao có Chúa để chúng ta đãi tiệc đây? Đoạn Kinh Thánh Chúa nói rằng, điều gì các ngươi muốn làm cho ta thì hãy làm cho một anh em rất hèn mọn của ta. Như vậy có cơ hội cho tôi và quý vị đãi tiệc cho Chúa không? Có. Điều gì các ngươi muốn làm cho ta thì hãy làm cho một anh em rất là hèn mọn của ta. Chúng ta có cơ hội để đãi tiệc cho Chúa giống như Lê-vi, không có gì khác hết.
Và Chúa coi cái việc chúng ta tiếp đón một anh em hèn mọn của Chúa như là chúng ta tiếp đón Chúa. Như vậy phần thưởng đó không có gì khác biệt. Tôi và quý vị vẫn có cơ hội để đại tiệc cho Chúa. Đừng sống với một Chúa chúng ta tưởng tượng ở trong đầu. Đừng sống với một Chúa lý tưởng ở bên trong trí não của chúng ta. Nhưng hãy sống với những anh em hèn mọn thật của Đức Chúa Trời. Đó là cái Chúa muốn bày tỏ. Vì vậy khi chúng ta quan tâm có Chúa ở cùng mình, niềm vui ở bên trong của chúng ta bộc phát ra. Và nó làm chúng ta quan tâm đến nhau. Nó làm chúng ta quan tâm đến những người khác. Khi Lê-vi mời Chúa đến để đãi tiệc, ông ta kêu mọi người tới. Vì sao mà ông lại mời nhiều người vậy? Vì sao mà ông kêu đông người tới dự tiệc vậy? Bởi vì có Chúa Giê-xu ngồi trong nhà. Chúa Giê-xu đó là người khách quý của tôi. Chúa Giê-xu đó là người khách danh dự của tôi. Chúa Giê-xu đó là niềm hãnh diện của tôi. Nhiều người đến, nhưng chỉ có một người mà ông muốn khoe với mọi người thôi, và người đó là Chúa Giê-xu. Chúng ta có Chúa ở cùng không? Chúng ta có Chúa ngự với mình không? Và nếu chúng ta có Chúa ngự đến với mình, tôi và quý vị sẽ khoe cái gì đây? Thưa quý vị, có nhiều lúc chúng ta đã không khoe Chúa ở trong mình. Chúng ta khoe một khả năng nào đó mình đã có được, mà chúng ta nói rằng Chúa cho tôi cái này nè. Chúng ta khoe về một thành tích nào đó chúng ta đã làm được, mà chúng ta nói rằng Chúa đã cho tôi cái kia kìa. Và chúng ta đã không khoe về cái Chúa của mình. Lê-vi không khoe về cái Chúa làm cho mình, nhưng ông khoe chính Chúa Giê-xu ra bằng cách mời mọi người đến dự tiệc đó để họ có thể thấy được đấng đã đến nhà ông dự tiệc. Lê-vi là một người thu thuế. Ông có cái mặc cảm của một người thu thuế đối với những người Do Thái, đó là người Do Thái coi người thu thuế là một thành phần xấu, một thành phần phản quốc, lấy tiền của dân tộc mình để nộp cho kẻ thù là mẹ. Vì vậy họ coi tất cả những người thu thuế đó là một thành phần mà họ không bao giờ giao tiếp với, họ không muốn gần gũi với, một thành phần mà không xứng đáng để bước vào trong đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời, một thành phần mà không thể ngồi chung với con dân của Đức Chúa Trời được. Nhưng Chúa Giê-xu đã đến và kêu Lê-vi hãy theo ta. Bây giờ ông trở thành một người gần với Chúa, ông trở thành một người gần với đấng đã tạo ra cuộc đời của mình, đấng đã tạo ra cả thế giới này. Và ông hiểu rằng có đấng đó đang ở với mình, đó là điều quan trọng. Và Chúa muốn chúng ta nhìn thấy điều quan trọng đó. Trong bữa tiệc đó có nhiều người thâu thuế. Tại sao Lê-vi lại mời nhiều người thâu thuế? Ít ra Lê-vi không tiếp xúc được với những người Do Thái khác, bởi vì họ không chơi với ông. Ông là cái thành phần mà họ coi là cặn bã rồi, không chơi với. Thì Lê-vi khoe Chúa của mình với những người đồng cảnh ngộ như mình, với những người cũng bị những người khác khinh chê, với những người mà cũng bị những người khác coi như là kẻ xấu. Bằng cách này hay cách khác, tôi và các ông bạn cho em khoe Chúa với ai? Chúng ta có những người để chúng ta khoe Chúa không? Lê-vi làm việc đó ngay khi trở thành một người của Chúa. Ông ta muốn khoe Chúa. Và ít ra tôi không khoe được với những người khác, thì tôi sẽ khoe với những người đồng cảnh ngộ với tôi. Một vị bác sĩ đó là ông Louis Pasteur. Louis Pasteur là người đã nghiên cứu ra loại thuốc ngừa bệnh cho dại cắn. Khi ông nghiên cứu ra cái loại thuốc này, ông ta không biết được cái kết quả của ông ta nó sẽ như thế nào. Vì cái này nó cần phải chích vô trong người thì mới biết rằng là nó có phản ứng để giúp cho một người bị chó dại cắn hay không. Nhưng mà lỡ chích vào rồi người ta chết thì sao? Vì vậy khám phá nhưng mà chưa có thực hành thì chưa biết là kết quả hay không, chưa biết làm sao. Ông dự định là sẽ chích cái loại thuốc đó vào trong chính cơ thể của mình để thí nghiệm. Một ngày nọ có một người đàn bà có một đứa con trẻ mang tên là Joseph Mister, 9 tuổi, bị chó dại cắn. Bà đem đứa con của mình đến với Louis Pasteur và nói rằng xin ông hãy thí nghiệm loại thuốc đó trên chính đứa con của tôi.
Luis Pasteur từ chối
vì ông ta không biết được cái kết quả của mình trong việc khám phá ra cái loại thuốc này nó đem lại kết quả tốt hay kết quả xấu. Đứa trẻ có thể chết nếu bị chích thuốc. Người mẹ nói rằng, thưa ông cứ chích thuốc cho cháu Joseph, bởi vì cháu đã bị vi trùng dại, không có thuốc, lần nào cháu cũng chết. Vậy thì hãy cứ thí nghiệm trên chính thân thể của cháu. Được sự cho phép của người mẹ, Louis Pasteur đã chích thuốc cho cậu bé Joseph này trong vòng 10 ngày. Sau 10 ngày, một kết quả bất ngờ xảy ra, đứa trẻ được sống. Nhiều thập niên sau đó, thuốc của Pasteur đã được công bố. Có người đã đặt cho Pasteur một câu hỏi, nếu ông chết, ông muốn ghi gì ở trên bia mộ của mình? Pasteur trả lời, hãy ghi như thế này, Joseph Meister được sống. Tại sao? Tại vì đây là kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của ông. Đây là sự thành công mà có một đứa trẻ bằng lòng cho ông thí nghiệm về một loại thuốc tiêm chủng trên chính thân thể của nó, và nó đã được sống. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của Pasteur. Tôi và các ông bà anh chị em có Chúa không? Và nếu quý vị có Chúa, có thật Chúa là niềm vui của quý vị không? Cái đó chúng ta phải tự xét mình. Cái đó chúng ta phải tự hỏi là bản thân của mình, Chúa thật sự có đang là niềm vui của tôi không? Nếu Chúa là niềm vui của tôi có muốn khoe Chúa ra không? Một người sắm một cái xe là tất cả mọi người khác đều biết xe mới à nha. Một người mua được cái nhà chưa có ở là mọi người khác đã biết có nhà mới rồi nha. Tại sao? Khoe. Chúng ta vui vì chúng ta có chiếc xe đó, chúng ta vui vì có được cái nhà đó. Nhưng nếu chúng ta không dám nói về Chúa Giê-xu thì chỉ có nghĩa rằng Chúa Giê-xu không phải là niềm vui của tôi. Nhìn về Lê-vi ở đây, chúng ta hãy suy nghĩ Chúa Giê-xu có thật sự là niềm vui của mình không? Lê-vi quan tâm đến điều có Chúa đang ở với tôi. Khi Chúa dự tiệc với Lê-vi, nó không phải đơn giản là Chúa tới rồi ăn rồi đi về. Kinh Thánh chép rằng là có những người Pharisee và những người chuyên gia kinh luật, nghĩa là những người tự thấy mình là thánh cho Đức Chúa Trời, những người mà họ nghĩ rằng họ mới là những người xứng đáng cho Đức Chúa Trời, và những người đó kết luận tại sao chính Chúa, tại sao môn đồ của Chúa đi vào trong nhà của kẻ có tội mà ăn bữa vậy. Nếu Lê-vi là người lệ thuộc vào trong những người kia thì nghĩ rằng Chúa Giê-xu chẳng có gì để hãnh diện cả, mình lầm. Thì những người đó đã kết luận họ gọi mình là người có tội, họ không muốn đến để gần gũi với mình, để ăn bữa với mình hay để sinh hoạt gì với mình hết á. Mình phải mời những người đồng một hoàn cảnh với mình, những người cũng bị bỏ rơi như mình, những người cũng bị lìa bỏ như mình để đến ăn tiệc với mình. Bây giờ những người đó đặt câu hỏi rằng tại sao môn đồ của Chúa và Chúa Giê-xu đến ăn tiệc cùng với những người này? Lê-vi không quan tâm đến lời phê phán của những người khác. Lê-vi chỉ quan tâm đến một điều thôi. Tôi biết Chúa và tôi vui vì có Chúa. Khi tôi và quý vị theo Chúa, cuộc đời chúng ta nó cũng không đơn giản đâu quý vị. Rồi quý vị cũng sẽ bị người này, người nọ nói như thế này, nói như thế kia. Và thậm chí người nhà của chúng ta cũng có thể nói chúng ta, bạn bè thân yêu nhất của chúng ta cũng có thể lên án chúng ta về niềm tin của mình. Nếu thật sự chúng ta quan tâm Chúa là niềm vui nhất của tôi, là sự hãnh diện nhất của tôi, thì tất cả những lời bàn kia nó trở thành vô nghĩa. Vì vậy hãy quan tâm có thật sự Chúa đang ở với mình và là niềm vui để tôi và quý vị khoe về Chúa hay không. Điều thứ ba chúng ta cùng quan tâm tới, hãy quan tâm về những điều Chúa nói. Chúa Giê-xu Ngài đã bênh vực cho Lê-vi bằng một lời nói, người khỏe mạnh thì không cần thầy thuốc, nhưng người đau yếu thì mới cần. Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi ăn năn. Lê-vi khám phá ra trong lời của Chúa Giê-xu nói, Chúa Giê-xu đang là thầy thuốc, Chúa Giê-xu đang là bác sĩ. Chúa Giê-xu là bác sĩ cho những tâm hồn đau khổ. Chúa Giê-xu là bác sĩ cho những tâm hồn đang cô đơn. Chúa Giê-xu là bác sĩ cho những đời sống cảm thấy vô nghĩa. Nếu tôi và các bạn em là những người có một nỗi khổ nào đó, Nếu tôi và quý vị là những con người cảm thấy cô đơn, nếu tôi và quý vị là những người cảm thấy cuộc sống không có giá trị, thì Chúa Giê-xu là đấng đến để làm thay đổi. Cách đây 2 tuần thì chúng ta có những anh em của chúng ta là anh Dũng và anh Nguyên ở trong trại cai nghiện từ Việt Nam qua Mỹ này để làm chứng chia sẻ về cuộc đời của họ. Họ là những người sống ở trong bãi rác. Anh Nguyên là người sống bãi rác của Las Vegas. Anh Dũng là một người bị bỏ rơi ở đất nước Las Vegas. Nhưng họ đã đến ở tại Việt Nam, gặp Chúa ở tại đó trong trại cai nghiện. Và bây giờ họ đi ra họ làm gì? Họ nói về Chúa. Họ nói rằng cuộc đời của tôi đã được thay đổi. Từ trước tôi là một thằng nghiện. Anh Dũng nghiện thuốc từ khi 8 tuổi. Anh Nguyên cũng nghiện thuốc từ khi mới có 10 mấy tuổi. Cuộc đời luôn đẩy họ trở thành những con người xấu, đi ăn cắp, phạm pháp, buôn bán những điều không tốt lành ở trong xã hội. Và cuối cùng thì đắm mình vào trong ma túy mà không gì có thể giải thoát được. Nên Chúa Giê-xu là thầy thuốc. Chúng ta nhìn thấy không chỉ riêng 2 anh em của chúng ta mà Chúa đang làm điều đó ngay cả những người trong chúng ta. Và trước mắt chúng ta có biết bao nhiêu những người khác của Chúa Trời đã làm điều đó. Nhưng việc Chúa làm không phải chỉ để giải thoát chúng ta ra khỏi một cái ràng buộc mà thôi. Việc Chúa làm đã lại làm cho đời sống của chúng ta bắt đầu trở thành một đời sống có ý nghĩa hơn. 2 anh em mà đến với chúng ta đó, ao ước của họ là khi họ xong chương trình học của họ ở tại Việt Nam, sau khi họ đến đây rồi họ sẽ trở về lại Việt Nam để tiếp tục những ngày ở tại trại đó. Nhưng họ ao ước họ sẽ trở thành những người phục vụ Chúa. Quý vị thấy cái đời sống nó khác biệt không? Đời sống nó hoàn toàn khác biệt. Bây giờ Chúa đến và làm thay đổi cái giá trị của đời sống họ. Trước tôi đau, nhưng bây giờ tôi trở thành người mạnh. Cuộc sống của tôi bây giờ khác biệt bởi vì Chúa Giê-xu là thầy thuốc cho những người đó. Nếu chúng ta khám phá rằng Chúa ơi, đời sống con cần Ngài, giống như một người đau cần một thầy thuốc, đời sống quý vị sẽ được biến đổi, đời sống tôi sẽ được biến đổi. Nhưng chúng ta phải quan tâm đến điều đó. Nếu chúng ta chỉ đến nhà thờ, vui chơi với nhau, gặp gỡ nhau, trò chuyện, rồi đi về, chờ tới chủ nhật sau chúng ta tới đây vui chơi với nhau, gặp gỡ nhau, đi về, thưa quý vị, đời sống nó không có giá trị gì, bởi vì đời sống nó không có liên hệ được với Chúa. Chúa mới là thầy thuốc. Và Chúa nói rằng ta đến không phải để kêu gọi một người công chính, một người tốt. Ta đến là để kêu gọi những con người tội lỗi đó, những con người mà bị người ta lên án là kẻ có tội đó, những con người đó ăn năn. Và khi một người ăn năn thì sao? Họ được chính Đức Chúa Trời tha thứ. Họ đang đứng ở một cái chỗ từ xa mà bây giờ trở lại gần với Đức Chúa Trời. Họ đang ở trong cái địa vị là một tội nhân mà bây giờ họ trở thành thánh nhân của Đức Chúa Trời. Họ ở trong cái chỗ là chết, bây giờ họ được gọi là sống và sống vĩnh viễn. Và Lady này trở thành một trong những người đó. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng trong con mắt của mọi người, Lê-vi là kẻ có tội, là kẻ mà mọi người xa lánh, mọi người không chơi tới. Nhưng bây giờ Chúa đã làm cho Lê-vi đó trở thành một trong 12 sứ đồ của Chúa. Ông Lê-vi được chọn để trở thành một trong 12 sứ đồ của Chúa. Vinh dự không? Cái vinh dự đó từ 2000 năm trước mà nó còn cho đến vĩnh viễn đó quý vị. Rồi Chúa cho ông có một vinh dự khác. Chúa không có kêu gọi ông, ngươi làm nghề thông thế thôi, ta cho ngươi làm thủ quỷ. Chúa kêu gọi ông và Chúa cho ông được viết một trong 66 sách ở trong Kinh Thánh. Đó là sách Phúc Âm đầu tiên, Matthew. Kỳ diệu quá phải không quý vị? Một người bị bỏ mà bây giờ Đức Chúa Trời dùng để viết lời của Ngài bày tỏ ra cho cả thế giới này, từ cái con người bị bỏ đó. Cuộc đời anh Dũng hay cuộc đời anh Nguyên là cuộc đời của những con người gia đình bỏ, xã hội bỏ. Nhưng bây giờ họ đi ra nói về Chúa cho những người khác. Khi anh Dũng kể làm chứng với chúng ta, anh nói rằng anh không tin rằng cái trại đó nó có thể giúp được gì cho anh. Nhưng khi anh đi vào ở trong đó thì anh được giới thiệu người mà đã thành lập ra cái trại đó. Đó là anh Nam Quốc Trung, bây giờ là mục sư Nam Quốc Trung. Người ta nói rằng anh Nam Quốc Trung này ngày xưa là người nghiện thuốc từ năm 16 tuổi. Từ 16 tuổi cho đến 30 tuổi, 14 lần vào tù. Và anh vào tù đến cái mức độ là cảnh sát họ ớn. Đem đâu đem đi chứ còn không muốn cho vô tù nữa, bởi vì tù anh cũng chẳng sợ. bắt cóc con của mình làm con tin để bắt vợ đưa tiền cho mình đi mua thuốc thỏa mãn cái cơn nghiện của mình. Một con người như vậy, bây giờ anh Dũng đi vào thấy chụp hình đứng với Tổng thống Obama. Thiệt không? Con người này hồi trước là một thằng nghiện mà bây giờ đứng chụp hình với Tổng thống Obama cơ. Khi Tổng thống Obama về thăm Việt Nam, ảnh đó, ảnh là từ thằng nghiện mà trở thành một người như vậy đó. Cái hình ảnh đó làm cho anh Dũng thấy Chúa có thể làm thay đổi một con người đến như vậy sao? Đó là điều Dũng không tưởng tượng. Nhưng thưa quý vị, khi Chúa làm thay đổi thì nó còn lớn hơn nữa. Nó không phải chỉ là đứng với Tổng thống Obama, sẽ là đứng với vua của các vua và Chúa của các Chúa, đứng với đấng tạo dựng nên trời và đất. Vì vậy Chúa đang làm những điều vinh dự trên đời sống của chúng ta. Bây giờ Lê-vi là một người được viết kinh thánh. Hãy suy gẫm lại đời sống tôi và quý vị. Quý vị muốn đãi tiệc cho Chúa không? Hãy làm điều này cho anh em ta. Quý vị có quan tâm đến lời của Chúa? Quý vị có muốn trở thành một người vinh dự giống như Lê-vi, được dự phần trong một công việc gì đó vinh diệu không? Thưa quý vị, Đức Chúa Trời sẵn sàng dùng bất cứ một người nào trong chúng ta cho công việc vinh diệu đó. Ngài không chọn tôi hay quý vị trở thành sứ đồ. Chúa có 12 sứ đồ, Ngài không chọn tôi và quý vị trở thành sứ đồ. Nhưng Ngài chọn tôi và quý vị làm công tác y hệt như những người sứ đồ đó, đem phúc âm của Đức Chúa Trời và giới thiệu cho những người khác. Quý vị muốn làm điều đó không? Đó là công việc vinh hiển mà Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta dự phần. Chúng ta làm cùng một công việc với họ. Tôi và các ông bạn cho em không viết kinh thánh, nhưng Chúa muốn khi người ta nhìn vào cuộc đời của mình thì người ta đang thấy Đức Chúa Trời đang viết gì trong cuộc đời của chúng ta. Những sự biến đổi mà Đức Chúa Trời đã biến đổi trên cuộc đời tôi là gì? Quý vị để Đức Chúa Trời viết gì đó trên đời sống của mình. Bởi vì Đức Chúa Trời đang cần những bằng chứng sống như vậy đó. Xin Chúa cho chúng ta suy ngẫm đến những điều đáng quan tâm ngày hôm nay. Suy ngẫm đến tiếng Chúa đã gọi mình. Suy gẫm đến việc Chúa đang ở với mình và suy gẫm đến những lời mà Chúa muốn truyền đạt. Tôi xin được kết thúc với một câu chuyện. Có một người phụ nữ tên là bà Chili. Bà chỉ là một người tin Chúa bình thường, tâm thường như tôi và các ông bạn chị em thôi. Bà ta chẳng làm gì vinh dự trong hội thánh. Bà ta tới nhà thờ cũng dọn dẹp vệ sinh ở trong nhà vệ sinh vậy thôi. Bà mơ ước rằng là phải chi một ngày nào đó hội thánh cho mình lên làm ban chức sự. Nhưng mà đời sống của bà ta không cầu nguyện, không đọc kinh thánh, chỉ có tới nhà thờ rồi về, tới nhà thờ rồi về. Một người hỏi thăm bà ta về đời sống tâm linh, rằng là bà có tin Chúa không? Thì bà nói rằng là tôi biết Chúa trong kinh thánh, thì ông một sư giảng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Chúa Giê-xu không có thiệt. Tôi chưa bao giờ mà thấy Chúa làm cái gì cho tôi hết á. Tôi chưa nghe Chúa gõ cửa nhà tôi bao giờ hết á. Tôi chưa bao giờ thấy Chúa nói chuyện với tôi bao giờ hết á. Tôi không biết rằng là Chúa ở trong kinh thánh này có thiệt hay không. Và đức tin của bà ta nói là như vậy. Và tôi nghĩ rằng nhiều người trong chúng ta có thể có cái loại đức tin đó. Không có kinh nghiệm đối với Chúa. Chỉ nghe Chúa trên bài giảng thôi. Cho đến một ngày nọ thì hội thánh trong một cái chương trình nhóm mời bà làm trưởng ban tiếp tân để tiếp khách. Thôi bà nói, lần này chắc là mình tin Chúa tốt cho nên bây giờ hội thánh chọn mình làm trưởng ban tiếp tân. Có một cô gái trong hội thánh tên là cô Linda tiếp xúc với bà, hỏi bà là bà Chili à, bà có tin rằng là Chúa có cái thẩm quyền để biến đổi, Chúa làm việc trong đời sống của bà không? Tôi nghĩ Chúa xa vời lắm, chúng ta chỉ thấy Chúa trong kinh thánh chứ tôi có bao giờ nghe Chúa nói với mình hay gõ cửa nhà mình đâu. Linda thật là khó để nói với người phụ nữ này, bởi vì thấy cái trí của bà nó là như vậy rồi, nó không có muốn tìm hiểu gì hơn, không có kinh nghiệm gì hơn được đấy. Bà đã là một người đàn bà 50 tuổi. Đến một ngày nọ thì bà làm cho hội thánh ngỡ ngàng. Bà gửi thiệp cho hội thánh, bởi vì từ xưa nay bà sống độc thân. Bây giờ bà phát thiệp, bà nói bà đám cưới năm bà 52 tuổi, đám cưới với một chủ gara sửa xe ở ngoài thành phố. Và bà đã làm đám cưới, ông tên là ông Bill. Bà Chili về sống với ông Bill. Được có vài năm thì ông Bill bị bệnh chết. Gia đình của ông Bill nói rằng là bà này là một người đàn bà nghèo sơ nghèo khác, thì ông Bill đem về đây ở thì bà chỉ là người lợi dụng ông Bill để có được cuộc sống sung sướng thôi. Cho nên khi ông Bill chết, gia đình đuổi bà đi, không trao đại gì hết. Bà đi về trong cái sự nghèo túng không còn cái gì của mình. Khi bà đi về thì bà cũng không biết đi đâu, tại vì không có nhà để đi. bà đi ngang qua một cái khu vực bỏ rác phế liệu, bà thấy có mấy cái thùng giấy trong đó, bà thấy có hai đứa trẻ ngồi trong đó, thì không biết làm gì hết, trời cũng lạnh, có tuyết rơi nữa, bà vô trong cái đám phế liệu đó, bà ngồi với mấy đứa trẻ. Bà thấy thằng anh đang ngồi bên cạnh một thằng em đang bị đau sốt. Em cháu nó bị đau vậy mà cháu không đưa nó đi vô trong bệnh viện, ở đây có cái bệnh viện free dành cho mấy người không có tiền đó, cháu có thể đem em cháu vô để mà chữa bệnh. Thằng anh nó nói, con tin rằng là Chúa có thẩm quyền để Chúa cứu em con sẽ cầu nguyện cho em con. Bà cười và nói, Chúa không có đâu con ơi, bà theo Chúa bao nhiêu năm rồi, bà có thấy Chúa đâu. Bà nghĩ rằng tốt nhất là con nên đem em con tới bệnh viện nó có thiệt, bác sĩ có thiệt, Chúa không có thiệt. Thì đứa trẻ nó vẫn nói rằng, dạ không, con tin rằng là con cầu nguyện và Chúa sẽ thương em con, Chúa chữa bệnh cho em con. Bữa đó bà không biết đi đâu cho nên bà chạm một cái thùng, ở gần cái thùng hai đứa nhỏ đó bà ngủ lại ở tại đó. Sáng ngày bà ngủ dậy, bà thấy có cái ổ bánh mì còn nóng, ngay ở trước cái thùng của bà. Bà ngạc nhiên không biết ai để bánh mì, nhưng mà đó còn thôi ăn ra đây. Bà ăn xong rồi bà mới đi qua cái thùng của hai đứa kia để bà coi cho hai đứa nhỏ tối hôm qua nó ra làm sao. Bà qua bà thấy thằng em bây giờ người tỉnh ta. Thằng anh nó mới nói, bà thấy không, hồi tối con cầu nguyện, bây giờ Chúa chữa em con lành rồi. Chẳng những Chúa chữa em con lành mà sáng nay con đi ra xin đồ ăn và con có xin bánh mì về cho bà đó, bà ăn chưa? Trong lòng của bà Julie bây giờ mới cảm thấy rằng hình như có Chúa. Bởi vì Chúa đã làm điều gì đó cho thằng em của hai anh em này. Và Chúa đã cho mình ổ bánh mì buổi sáng hôm nay. Về, bà đi ngang qua cái chỗ cái nhà thờ cũ của bà đó, đi vô trong cái nhà thờ đó. Người mà đầu tiên bà gặp ở trong nhà thờ đó là cô Linda. Cô Linda nói chuyện và hỏi bà có thấy Chúa tể trị và cầm quyền trên đời sống của bà không? Bà nói rằng là có, bây giờ bà mới thấy Chúa. Cô Linda nói rằng, bác Julie à, từ trước tới giờ có thể là bác đang khoác cho mình một cái hình dạng của người Cơ Đốc, nhưng bác không thuộc về Chúa, vì vậy mà bác không kinh nghiệm Chúa. Bà Julie không thấy Chúa không phải tại vì Chúa không gõ cửa, nhưng tại cái lòng của bà khách kín. Bà Julie không kinh nghiệm Chúa không phải tại Chúa không hiện hữu, nhưng tại vì bà không muốn sống kết hợp với Chúa. Và tôi muốn cùng với các bạn chúng sẽ dẫn rằng chúng ta đến đền thờ, thờ phượng Chúa ở đây, quý vị có đang khép kín lòng mình không? Quý vị có đang muốn sống kết hiệp sự sống của mình với sự sống của Chúa không? Hãy quan tâm đến tiếng Chúa đã gọi mình. Hãy quan tâm đến việc Chúa đang ở với mình. Và hãy quan tâm đến những gì Chúa đang nói với mình. Câu gốc của chúng ta hôm nay, ai không vác thập tự giá mình mà theo Chúa, không thể làm một người Chúa. Nó trở thành nguyên tắc rồi quý vị, chúng ta không có thể thay đổi được. Nếu như phải vác thập tự giá, quý vị có bằng lòng không? Đó là phương cách để chúng ta trở thành môn đệ Chúa. Xin Chúa ban ơn đến tất cả quý vị. Xin mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta sẽ đọc chung lại với nhau câu gốc chúng ta một lần. Ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, cũng không thể nào làm môn đệ ta. Là Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa đã kêu con, gọi con, chấp nhận con. Dù rằng chúng con không giá trị trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng trong tình yêu đó, Chúa muốn làm thay đổi cuộc sống của chúng con. Chúa muốn làm cho chúng con từ những con người cô đơn bây giờ trở thành những con người sống có niềm vui. Chúa muốn biến đổi những cuộc đời vô nghĩa này bây giờ trở thành cuộc đời sống có mục đích và có ý nghĩa. Chúa muốn trên cuộc đời không có giá trị gì trong trần gian này lại trở thành giá trị mãi cho đến cõi vĩnh hằng. Và cảm ơn Chúa vì điều đó Chúa đã gọi chúng con. Nếu có anh em, chị em nào của chúng con ở đây trong thời giờ này mà chưa nhận được tiếng gọi đó của Chúa, xin Chúa cho anh em con có thể nghe được tiếng của Ngài. Hãy theo ta và giúp cho anh em con quyết định giống như Lê Vi, đứng dậy bỏ mọi sự và theo Ngài. Xin cho chúng con bỏ những gì riêng của mình để chúng con sống kết hiệp với Chúa. Cảm ơn Chúa bởi vì Ngài chẳng những kêu gọi nhưng Ngài đang ở với chúng con. Và lời Chúa hứa rằng Ngài sẽ ở cùng với chúng con luôn cho đến ngày cuối cùng của thế giới này. Cảm ơn Chúa, Ngài đang làm việc đó. Ngài đang ở trong mỗi cuộc đời của chúng con. Và nếu chúng con đang có Chúa trong cuộc đời mình, xin Chúa cho chúng con khoe về chính mình. Chúa là niềm vui, là lẽ sống của chúng con. xin cho chúng con quan tâm đến những gì Chúa đang nói với mình ngày hôm nay. Có thể đó là những lời rất là quen thuộc, chúng con nghe hoài mỗi tuần lễ, nhưng Chúa ơi, lòng của chúng con vẫn khép kín, và đời sống của chúng con vẫn chưa kết hiệp với Chúa. Còn có quá nhiều điều trong trần gian này đang mời gọi mà làm cho chúng con bận rộn với, và không còn thì giờ cho Chúa chăng. Xin Chúa cứu chúng con. Tại đây nếu có tấm lòng nào mà chưa chấp nhận Chúa, chưa có Chúa ở với mình, xin chính Chúa Ngài thương xót để rờ động đến những tấm lòng đó. Và Ngài thương xót để chúng con không chỉ khoác cho mình vai trò của một người tín hữu mà lại không thuộc về Ngài. Chúa ơi, không gì bất hạnh cho chúng con hơn bởi sự lừa dối đó của chính mình. Nên xin cho chúng con quyết định như Lê Vi. Và cảm ơn Chúa, không có cuộc đời nào đến với Chúa mà Ngài bỏ ra ngoài. Không có cuộc đời nào đến với Chúa mà lại trở thành những cuộc đời không có giá trị. Xin Chúa làm cho đời sống của chúng con còn giá trị mãi cho đến cõi vĩnh hằng. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen.